อย่าเผลอทัศนการมองผักนายน้ำมอดงเสือทัศนายกาเมานี่ผัก
ชิมมาจะไปอันตราย
Nhiều thông lệ thì trước khi chúng ta nghe giảng, chúng ta hãy dành 5 phút để giữ cho tâm ý được thanh tịnh. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy nhắm mắt lại. Tôi bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kỳ trước chúng ta đã nghe một phần về hai câu kệ pháp cú. Thì hai câu kệ đầu của kinh pháp cú tóm tắt một cách tổng quát giáo lý của Đức Phật. Vì vậy mà hai câu này có ý nghĩa hướng dẫn con đường tu tập của chúng ta đi rất nhiều. Nhưng vì bài kệ Đức Phật giảng rất là cô đọng và ngắn gọn, cho nên quý Phật tử muốn hiểu được rõ cái bài kệ pháp cú 1 và 2 thì chúng ta phải tìm sách đọc nhiều hơn nữa thì mới hiểu được. Thì kỳ vừa rồi thầy mới giảng tóm tắt một số về ý nghĩa nghiệp mà trong kinh Đức Phật dạy. Thì trước khi giảng tiếp, thầy đọc lại hai cái bài kệ pháp cú. Câu số 1: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Đây là câu thứ nhất. Đức Phật nói rằng nếu cái tâm, cái ý của chúng ta mà nghĩ ác, nghĩ bất thiện, nghĩ những cái điều không tốt, thì cái nhân đó nó sẽ đi tới cái quả mà chúng ta gánh ngay trong hiện tại. Đó là quả khổ não. Vì vậy mà bài kinh này có ý về nói về nghiệp báo và nhân quả. Trong các loại nghiệp báo nhân quả thì trong bài kệ này Đức Phật nhấn mạnh về cái nghiệp, về ý nghiệp nhiều nhất. Tại vì nghiệp thì có 3: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nhưng Đức Phật nhấn mạnh rằng nếu với cái ý của chúng ta nghĩ ác, nghĩ quấy, nghĩ sai, thì cái người nhận lãnh cái hậu quả của cái ý nghĩ đó là chính chúng ta, và chúng ta chịu đau khổ trước. Đó là câu thứ nhất. Sang câu pháp cú thứ hai, Đức Phật đọc, Đức Phật nói lên câu kệ: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Thì câu này Đức Phật nói tới cái ngược lại, là nếu mình nghĩ tốt, nghĩ thiện, nghĩ lành, thì tự nhiên cái tâm ý của chúng ta được an lạc ngay trong lúc ấy. Đây đạo Phật gọi là nhân quả tức thời. Có nghĩa là cái tâm mình nghĩ như sao thì cái quả mình hưởng được vậy. Tâm nghĩ điều vui thì mình trong lòng mình được vui. Tâm nghĩ điều buồn, trong lòng mình có buồn ngay. Thì đó là cái nhân quả tức thời. Còn cái nhân quả không có tức thời mà phải theo thời gian, đó là cái nhân quả, nó cái kết quả của cái suy nghĩ của mình. Ví dụ như bây giờ mình nghĩ ác, thì mình chịu cái tâm đau khổ ngay trong ngay lúc ấy. Nhưng mà nó lại còn cái quả thời gian nữa. Khi mình nghĩ ác như vậy thì mình sẽ có một cái gánh cái quả ác cụ thể nữa. Cho nên không phải là chỉ nghĩ ác rồi gánh cái quả ác ngay đó mà còn về sau này nữa. Quý Phật tử nếu chịu khó suy gẫm thì sẽ thấy được điều này. Ví dụ như trong bụng mình ghét ai, mình chửi người ta một câu hay hai câu hay mười câu gì đó, rồi mình cứ ghi nhớ ra đi. Tới một ngày nào đó, rồi cũng sẽ có người người ta đến chửi mình y như vậy, nó gần giống như vậy, gần hệt như vậy. À, nếu quý vị nghĩ ngẫm nghĩ trong cuộc đời thì mình sẽ gặp, mà đó là gặp trong hiện tại đời này ấy, chứ không phải đợi tới cái đời sau. Và đời sau còn bị hay không? Thưa còn bị. Tức là cái nhân cái quả của nó kỳ lắm. Chúng ta gieo một nhân thì cái luật nhân quả chúng ta phải chịu ít nhất là 10 quả. Cho nên một lần chửi người khác thì mình sẽ bị chửi lại 10 lần. Mà không sớm thì muộn mình cũng bị chửi thôi. Thì cái điều đó mình đánh người ta một cái, rồi sau này mình sẽ bị ít nhất là bị người khác đánh cho mình 10 cái. Cái đó là cái luật nhân quả tự nhiên. Chúng ta có chấp nhận hay không chấp nhận, biểu nó là bất công hay không bất công, thì cái điều đó nó vẫn xảy ra thôi. À, vì vậy mà Đức Phật có dặn chúng ta, đối với người có trí tuệ thì phải biết ngăn ngừa cái nghiệp ác xảy ra, đừng có để cho nó xảy ra rồi lúc đó mới oán trời than đất. À, thì kỳ trước chúng ta đã bước qua về cái nghiệp. Tại sao Đức Phật lại nói nghiệp đầu tiên trong bộ kinh Pháp Cú? Là vì Đức Phật nói rằng nếu chúng ta hiểu rõ nghiệp thì chúng ta sẽ được biết cái nghiệp nó xảy ra như vậy, chúng ta sẽ biết cách để mình tránh né nó. Giống như trời mưa thì chúng ta biết cách né trời mưa thì chúng ta không bị lạnh. Có nghĩa là chúng ta vào nhà thì mưa nó không hắt mình, còn trời mưa thì cứ mưa. Nhưng mà nếu mà chúng ta không biết né trời mưa thì chúng ta cứ đút đầu ra ngoài mưa thì có lẽ là chúng ta bị lạnh, bị cảm, bị cúm, thì đó là chuyện của người ta thôi, của chúng ta thôi, chứ còn không có phải là cái chuyện mà nói rằng trời bất công hay là trời làm ác với mình, không có đâu. Vì vậy Đức Phật nói nghiệp ra là nói rằng đây là một cái luật tự nhiên của trời đất. Chúng ta hiểu được cái luật của nó thì chúng ta né được cái luật, tránh được cái nghiệp của chúng ta. Cho nên chúng ta học kinh là hiểu nghiệp, mà khi hiểu rồi thì chúng ta tránh né được cái nghiệp đó. Và dĩ nhiên người hiểu càng nhiều thì người đó càng có hạnh phúc, càng biết tránh né nhiều thì người ấy càng được an lạc. Giống như chúng ta chạy xe, chúng ta chạy xe càng mau thì có ngày chúng ta té càng đau, phải không? Mà chúng ta chạy chậm thì chúng ta khỏi bị té. Đó là cái cách tự nhiên của nó như vậy thôi, không phải có thần thánh cái gì giờ đặt. Đó là một cái quy luật tự nhiên. Vì vậy chúng ta càng hiểu cái quy luật này bao nhiêu thì chúng ta càng tránh được khổ đau bấy nhiêu. Kỳ trước chúng ta đã học hai, đã biết qua về cái quy luật của nghiệp cận tử và nghiệp thứ hai là cực trọng nghiệp. Hôm nay thầy nói thêm một số nghiệp nữa. Nghiệp thứ nhất đó là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp là nghiệp làm sao? Tức là nghiệp chướng mà do chúng ta đã thu gom tích lũy từ kiếp trước cho đến bây giờ. Thì chính cái tích lũy nghiệp này mà chúng ta mới hiểu được cái câu nói người ta nói rằng cha mẹ sinh con trời sanh tính. Trong một gia đình, chúng ta có nhiều người con, ăn cùng mâm, ngủ cùng nhà, hít cùng một cái không khí. Nhưng mà mỗi đứa con thì mỗi tánh, mỗi ý khác nhau. Đạo Phật cũng còn gọi đây là gọi là cộng nghiệp và biệt nghiệp. Cộng nghiệp là những người có duyên có nợ với nhau á, thì sanh chung một gia đình. Còn biệt nghiệp là mỗi người tích lũy cái nghiệp chướng của mình ở kiếp trước nó khác nhau, cho nên kiếp này sinh ra nó khác nhau. Ngay cả hai đứa sinh đôi mà cái mỗi tánh mỗi ý nó khác nhau chứ không bao giờ nó làm giống nhau cả. Mỗi đứa nó nghĩ một kiểu. Chuyện ngoại quốc có một chuyện rất là vui. Có ông đó, cha mẹ sinh ra ông đó có hai đứa sinh đôi nhưng mà lại dính nhau, cùng chung một buồng phổi, cùng chung một bao tử nhưng mà có hai cái đầu. Rồi trong báo có kể lại là mỗi cái đầu tính mỗi khác. Lúc đầu còn nhỏ thì hai cái đầu cãi nhau ôm tùm, chửi nhau chí ché. Nhưng mà đến khi lớn rồi thì mới hiểu ra mình có chửi nhau đi nữa thì cũng gặp nhau suốt ngày, thấy không? Lúc nào cũng ở chung với nhau, cho nên hai bên hứa hẹn với nhau là bắt tay hòa bình đó. Từ nay đi thôi chứ khỏi chửi nhau nữa. Nhưng mà khi lớn lên 18, 19, 20 tuổi thì mỗi người có một tình yêu. Rồi báo mới kể tiếp là bây giờ hai người đi quen hai cô khác nhau, nhưng mà hai người đồng ký hợp đồng là mỗi lần anh này gặp cô kia thì cái anh kia phải nhắm mắt lại để cho mặt anh nói gì thì nói. Thì đó là cái câu chuyện mà cho chúng ta thấy rằng đứa sinh đôi mà đã còn sinh đôi mà cùng chung bao tử, cùng chung cơ thể mà hai cái đầu khác nhau, tức là hai cái ý nghĩ khác nhau. Cho nên đó gọi là biệt nghiệp. Biệt nghiệp là cái nghiệp riêng của mỗi người. Tự nhiên nhiều người sanh cùng trong một gia đình nhưng mà mỗi người có biệt nghiệp sướng thì người đó vẫn sướng. Thầy nói ví dụ như một đứa con sanh ra làm cho con nhà giàu, nó thì nó sướng hơn bố nó, tại vì bố nó phải đi làm bao nhiêu năm mới trở lên giàu có. Bây giờ nó sinh ra cái tự nhiên nó hưởng được cái giàu đó, đó là cái phước riêng của nó. Bố nó còn không có phước hơn bằng nó nữa, nó tự nhiên nó hưởng ra là nó có hưởng phước báo. Nhưng mà cái phước báo đó tùy theo, nếu nó có phước nhiều thì nó hưởng trọn đời, và nó không có phước nhiều thì có bao nhiêu tài sản nó cũng phá gia chi tử, rồi ít bữa nó cũng hết. Đó là cái tùy cái phước báo. Rồi có người lại nói rằng có người thì sanh ra trong một gia đình mà chị mình thì sung sướng, còn mình thì cứ khổ thôi. Chị mình thì cha mẹ, chị mình nói gì cha mẹ cũng gật đầu hết, còn mình nói gì cha mẹ cũng chửi mình hết. Cho nên đó là cái gọi là cái nghiệp báo, nghiệp chướng mình đã gây dựng tích lũy từ kiếp trước. Rồi còn một vấn đề này nữa, có nhiều người hỏi thầy tại sao có những người làm ác, đi lừa gạt, đi thụt kết, đi bóc lột, đi cướp của, đi giết người đó mà cứ vẫn nhẫn như không bị quả báo trừng trị. Thì xin thưa rằng bởi vì cái người chưa bị trừng trị chứ không phải là không bị trừng trị, trước hay sau gì cũng bị thôi. Nhưng mà sở dĩ người ta chưa bị trừng trị là vì phước kiếp trước người ta còn, cho nên kiếp này bây giờ ta còn đang hưởng, cho nên dù có làm ác đi nữa cũng chưa có bị quả báo. Chỉ trừ khi nào mình làm ác quá lên cái phước mình có thì mình bị quả báo ngay. Giống như một cái câu chuyện như vậy, người ta đi ăn trộm Honda thì không sao, phải không? Con ơi, học lấy nghề cha, một đêm anh ăn trộm bằng 3 năm làm, mình cũng đi bắt trước, mình đi ăn trộm. Mình mới ra nghề một cái bắt đi ăn, ra nghề lần đầu tiên đâu có dám ăn cắp Honda đâu, đi ăn cắp chiếc xe đạp thôi. Nhưng mà vừa định ăn cắp chiếc xe đạp bị người ta bắt gặp, tay bấm túi bụi. Thì làm sao? Thì tại vì cái phước của mình á, mình kiếp trước mình chưa có bố thí cho ai cái ai chiếc xe đạp nào cả. Kiếp này mình ăn cắp xe đạp là mình chắc chắn là mình bị bắt thôi. À. Còn có nhiều người, người ta đã gieo kiếp trước, đã gieo quá nhiều rồi, cho nên kiếp này ta ăn cắp 5 chiếc, 10 chiếc, 20 chiếc Honda chưa bị bắt. Nhưng mà nếu mà cái họ ăn cắp nhiều hơn nữa thì chắc chắn bị bắt thôi. Là bởi vì cái số ăn cắp đó nó nhiều, nó tổn phước hơn cái phước của mình có. Cho nên khi chúng ta sống cuộc đời này, nó có cái phước của kiếp trước của chúng ta sống. Mà chúng ta, thầy Đức Phật có nói rằng nhân sinh nam đắc, có nghĩa là chúng ta được làm người là chúng ta đã có phước rồi mới được làm người. Còn không có phước hay thiếu phước là bị đọa địa ngục hay là ngạ quỷ súc sinh rồi, chứ không có được làm người đâu. Thì chúng ta được làm người, nhưng mà không phải là chúng ta có phước báo tất cả. Đức Phật nói rằng người được làm người là do nửa làm phước mà nửa làm ác. Người nào mà nửa làm phước nửa làm ác thì mới bị sanh làm người. Cho nên khi được làm người thì có những cái điều chúng ta hưởng được sung sướng, và có những cái điều mà chúng ta không được hưởng sung sướng. Có một cái câu nói của một Phật tử thầy quen, nói một cái câu này rất là chân lý. Câu nói như vậy, Phật tử ấy nói vậy: trời không cho ai tất cả mà cũng không bỏ ai hoàn toàn. Chúng ta cứ ngẫm nghĩ đi. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta là người bất hạnh, người nghèo khổ, người xấu xí. Nhưng mà không có phải như vậy đâu. Đã là làm người thì có cái phước của người. Ví dụ như mình thấy người ta giàu, mình cho rằng người ta sung sướng hơn mình, thưa không. Những người giàu chưa chắc đã sung sướng. Còn mình nghèo, mình cho rằng mình khổ, thưa không. Tại vì có cái vui mà mình không biết hưởng. Ví dụ như bây giờ thầy nói vậy, chúng ta thấy nhà giàu thì ăn cao lương mỹ vị, không, ăn món ngon vật lạ, thì chúng ta mới nghĩ rằng trời, sao mình lại thiếu phước, mình không bao giờ được ăn món ngon vật lạ. Xin thưa rằng quý vị đến hỏi nhà giàu coi ăn ngon món ngon đó có thấy ngon không? Không có ngon gì đâu. Cái món càng ngon đó mà quý vị ăn chừng 3 lần, 4 lần, tới lần thứ 5 là quý vị ngán tới cổ. Thấy nó là thích kinh rồi. Cho nên mình tưởng nó là ngon chứ không có ngon gì hết. Vậy cái món nào mới là ngon? Chỉ có cơm với rau là món đó ngon nhất. Bởi vì ngày nào mình ăn cũng được hết. Không tin quý vị cứ mà đi ăn tiệc, ăn dỗ gì đi, ai mà mời mình đi 10 cái bữa ăn tiệc trong 10 ngày là thôi mình kinh thất kinh luôn. Thì cái chuyện này thì chúng tôi cũng có ăn tiệc chay, chứ chưa được ăn tiệc mặn. Nhưng mà ăn tiệc chay cũng vậy, năm thốt kỳ là thấy kinh rồi, ăn hết biết ngon là gì nữa rồi. Thành ra mình đừng có nghĩ rằng người ta là ngon đâu, không có đâu, không có ngon đâu. Mình nghĩ rằng người ta là làm tổng thống thì sung sướng, nhưng mà không có sung sướng đâu. Mình nghĩ rằng họ là vua thì là ngon lành lắm, nhưng mà chả ngon lành gì cả. Khi nào mình ở trong tâm trạng người ta, mình mới biết là người ta có ngon hay không ngon. Cho nên Đức Phật nói rằng không có gì sung sướng bằng gì, biết không? Cái gì là sung sướng nhất trên đời? Cái gì? Không nghe Phật tử nói, nhưng mà Đức Phật nói rằng người nào biết thiểu dục, biết tri túc là người đó hạnh phúc nhất trên trần đời này. Ai biết tri túc là người đó biết hạnh phúc nhất. Còn ai không biết tri túc thì dù có giàu có hay có gì đi nữa cũng chẳng có khi nào được hạnh phúc đâu. Cho nên tri túc là cái gì? Tri túc là biết bằng lòng những cái gì mình đang có. Có ai nói uống nước trà ngon không? Uống nhiều quá thấy thường phải không? Nhưng mà quý vị không biết thôi. Chứ còn nếu khi chúng ta bình tĩnh, khi có chuyện vui, có chuyện thư thái trong lòng, rồi ta nhấp một ly trà nóng, ta ngồi nhâm nha, nhi ta ngắm trăng coi, lúc đó tuyệt vời lắm. Chứ đâu phải nước trà không có gì tuyệt vời đâu. Nó có những cái hay của nó mà mình không bao giờ mình biết thưởng thức nó. Giống như chúng ta, một năm chúng ta phải cố gắng làm sao, không có tiền thôi, chứ có tiền thì cũng cố gắng làm sao đi lên Đà Lạt để ngắm cảnh, để thở không khí cho nó trong lành, để mà gì, gọi là gì, nghỉ mát một tí, cho nó thoải mái một tí. Thì ta ở đây ta lên đó ta cảm thấy sung sướng phải không, thoải mái phải không? Nhưng mà nếu mà ta ước gì ta là người dân Đà Lạt thì chẳng còn gì nữa là thoải mái cả. Cứ ở đó biết chẳng còn gì thoải mái, thấy lạnh quắn lạnh cống à. Đó là tại vì sao? Không khí thì nó cũng như vậy, hoàn cảnh thì nó như vậy. Nhưng mà khi nào chúng ta biết thưởng thức nó thì nó hay, mà không biết thưởng thức nó thì nó dở. Vì vậy mà chúng ta cũng nghĩ rằng á, chúng ta cũng nghĩ rằng ở cái đất Sài Gòn này bà không có cái gì để vui, không có gì để ngắm. Thực ra có nhiều thứ để ngắm lắm. Bằng cớ là biết bao nhiêu dân ở các làng thôn xóm xã rồi họ muốn lên Sài Gòn chơi một bữa. Còn ta Sài Gòn thì ta thấy chán quá, không có gì để ngắm hết. Đó là thì tại sao thì Đức, cho nên Đức Phật nói rằng trời cho ta làm người là cho ta cái phước hưởng sung sướng đó. Mà tại vì chúng ta không có biết hưởng, cứ chê thôi. Cái gì nó đang có trong tầm tay thì mình chê thôi, rồi tìm cái gì ở ngoài tầm tay rồi. Rồi tìm cái gì ngoài tầm tay xong đến rồi lại chê nữa, là tìm cái khác thôi. Đó là tại vì chúng ta không có trí tuệ để hưởng hết tất cả những cái phước báo làm người của chúng ta. Vì vậy mà Đức Phật dạy rằng á, người nào có trí tuệ là người đã biết hưởng được những cái thiểu dục và tri túc. Có cái gì biết vui cái đó, có cái gì biết quý cái đó thì lúc đó ta hạnh phúc vô cùng. À, chúng ta lỡ mà có ông chồng hô răng, không, xuống răng hay là hô gì đó, mà ta thấy cái đẹp đó là ta cũng sung sướng. Còn người nào mà chê là thôi, không có tìm ra được cái sung sướng nữa. Đức Phật dạy như vậy đó. Thế chúng ta biết ngắm nó thì chúng ta thấy nó đẹp, còn không biết ngắm thì chẳng thấy cái gì đẹp hết. Vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng khi chúng ta, nó gọi là tại sao chúng ta cái đẹp đó trời cho chúng ta những cái đó mà chúng ta không biết hưởng, đó là do cái tích lũy nghiệp, nghiệp kiếp trước của chúng ta nó không cho chúng ta, nó che mờ trí tuệ chúng ta đi, nên chúng ta không thấy cái đẹp cái hay đó. Đến khi mà mất rồi á thì lúc đó chúng ta mới tiếc. Có chồng thì cứ chửi lộn với chồng suốt ngày, đến khi ông chồng giận quá ông buồn bỏ đi đâu mấy tháng, lúc đó mới nhớ. Thì cái đó là gì? Đó là bởi vì chúng ta không có được cái phước, nó làm cho chúng ta không được hưởng cái hạnh phúc đó. Mà cái nghiệp đó thì nó sinh ra đủ thứ lắm. Cũng như có người á, tại sao may mắn, có người sinh ra thì đủ thứ may mắn nó đến. Nhưng không phải may mắn đâu, cơ đòi cái nghiệp phước nó cho họ đó. Còn nghiệp phước chúng ta không có, cũng cho mình cái đó đó, nhưng mà mình không thấy cái may mắn cho nên mình cứ xúi quậy hoài. Thì nó ví dụ như mình cũng đi buôn bán, người ta cũng đi buôn bán, nhưng mà hai người cùng buôn bán khác nhau, nhưng mà sao ta giàu mình nghèo? Đó là tại vì chúng ta không có trí tuệ cho nên mình không nắm bắt được những thời cơ để làm ăn buôn bán cho nó giàu. Cái nghiệp nó che đi, nó làm cho chúng ta làm cái gì thất bại cái đó. Đó tức là gọi là tích lũy nghiệp. Nghiệp kiếp trước nó bắt chúng ta, nó chỉ cho chúng ta hưởng được bấy nhiêu thôi. Chứ còn trên trần gian này Đức Phật nói rằng đó là Niết Bàn. Đó là cái cảnh giới cực lạc. Đối với những người tu thì chứng ngộ cái cảnh này là cảnh cực lạc. Còn chúng ta thì cứ thấy là gì, địa ngục không à. Là tại vì sao? Bởi vì nghiệp nó cho chúng ta thấy những điều xấu, mà không thấy thì chúng ta cũng cố nặng ra cho thấy.
có nhiều người có cái tính đó đó. Không có chuyện thì cố mà sinh ra chuyện để mà gây gỗ nhau chơi. Đó là tại vì chúng ta cứ cố nặn ra những cái cảnh khổ mà thôi. Thì hoàn toàn thuộc về tâm lý của chúng ta. Cho nên Đức Phật nói rằng khi chúng ta có một cái trí tuệ thì chúng ta sống thế nào cũng vui hết. Có nhiều người đam mê đi học, cho rằng đi học mới là vui. Rồi đi học xong rồi đến khi mà có bằng rồi thì cũng chẳng thấy gì vui cả. Nhưng mà khi nào có người nào mà hạnh phúc, có trí tuệ thì biết vui những cái gì mình đang có thì mới gọi là thiệt có trí tuệ. Còn người nào không biết vui những cái gì mình đang có thì người đó chưa có trí tuệ. Quý vị biết rằng quý thầy tu có thầy suốt cả ngày là ở trong phòng không mà không có ngó gì hết. Suốt ngày một là đọc sách, hai là làm việc. Đóng trong phòng cửa lại, không có giao tiếp với ai, không ngắm cảnh, không ngắm thơ. Nhưng mà mấy thầy vẫn vui. Rồi có thầy là không có cần đóng cổng, đóng phòng nữa. Mà ngồi nhắm mắt lại, không cứ thèm dòm ai nữa, không thèm dòm cái gì nữa. Mà cũng thấy vui. Thành ra cái thế giới này nó có nhiều cái vui lắm. Nhắm mắt lại ngủ cũng vui, mà ngồi không, mà ngồi thiền cũng vui. Tụng kinh niệm Phật cũng vui. Nhưng mà vui đối với người nào biết cái đó là cái vui cơ thì mới hưởng được cái vui đó. Chứ còn trời cho cái những điều hạnh phúc trên trần gian này đủ cả, chúng ta không hưởng được cái hạnh phúc đó là vì do nghiệp kiếp trước chúng ta làm, cho nên nó che chúng ta lại, không thấy, không cho đó cái đó là cái vui. Hồi trước chúng tôi có một chị Phật tử quen, chị kể rằng cái hàng xóm ở nhà chị có cái hàng xóm đặc biệt lắm. Hai vợ chồng nhau với nhau á, một ngày đánh nhau hai lần, buổi trưa và buổi tối. Cứ gần trưa là cãi lộn xong nghe ầm gì vậy đó đâu biết. Rồi xong rồi chị kể rằng á, đánh nhau xong rồi khoảng cỡ 12 giờ 12 rưỡi á, có ngày thì 12 giờ, có ngày 12 rưỡi á, thì thấy nắm tay nhau dắt nhau đi ra ăn phở vui vẻ. Mà gần như ngày nào cũng như ngày nào hết. Thì đó là tại sao vậy? Đó là tại vì nghiệp chướng nó làm cho họ phải như vậy đó. Nghiệp kiếp trước mình nó chịu khổ nhiều quá, cho nên là nó hành cho chúng ta làm sao mà phải khổ đau rồi mới vui. Vui trong cái khổ đau đó. Còn những cái không có khổ đau thì không thấy vui. Thì đó là thầy đã giải thích xong. Chúng ta nên hiểu rằng dù chúng ta có nghiệp khổ, nhưng mà xung quanh chúng ta có rất nhiều cái hạnh phúc, cái an lạc. Bây giờ chúng ta chỉ cần có con mắt trí tuệ là chúng ta thấy được cái niềm vui đó. Còn nếu không có mắt trí tuệ thì thấy cái gì cũng buồn hết, thấy cái gì cũng chán hết. Và ngược lại, khi chúng ta buồn và chán, cái tâm trạng của chúng ta khởi lên buồn và chán là do cái gì? Là do nghiệp kiếp trước nó hành chúng ta đó. Nó hành cho chúng ta phải suy nghĩ cái điều này buồn, suy nghĩ cái kia buồn. Nhiều người mất cha mất mẹ buồn, nhưng mà có nhiều người mất cha mất mẹ không có buồn. Cho nên thầy nói đó là cái chuyện lớn đó. Cái chuyện đáng buồn mà có nhiều người người ta không buồn. Thì huống gì những cái chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ là do chúng ta tu tập nhiều thì chúng ta thấy vui nhiều. Vì vậy mà chúng ta phải từ hãnh diện lên, từ can đảm lên. Chúng ta có nhiều cái đẹp lắm, nhiều cái vui lắm, nhiều cái hạnh phúc lắm. Giống như quý vị mà có coi cái phim mà Càn Long Du Giang Nam hay Giang Tây gì đó. Bình thường thì ai cũng thích làm vợ vua, nhưng mà đến khi được làm vợ vua sợ quá bỏ chạy hết. Cho nên nói rằng đó chúng ta ước cái cảnh gì, ước cảnh gì mà chúng ta không có phước báo hưởng thì không có cảnh gì nữa làm cho chúng ta sung sướng cả. Đấy không? Vì vậy mà chúng ta muốn đánh đổ được cái nghiệp của kiếp trước chúng ta thì chúng ta phải vận dụng trí tuệ của kiếp này
trí tuệ học Phật của kiếp này chúng ta tu và áp dụng cái pháp môn thiểu dục tri túc là chúng ta tự thấy hạnh phúc. Giống như nói ai nói ăn chay là một cực hình, đúng không? Mà hồi đó mà thầy mới vô tu, thầy tập ăn chay mà cho đến khi nào mà cho nó ngon miệng á. Đầu tiên là thầy tập nhịn đói, nhịn đói mười mấy ngày, xong rồi tập ăn cháo với muối, ăn cháo với muối, xong rồi ăn cơm với muối. Đến khi ăn cơm với muối thấy ngon là lúc đó mình biết rằng mai mốt mình ăn gì cũng ngon. Cho nên bây giờ bình thường á, khi thầy có ăn cơm mà món đồ ăn nhiều á, thì ăn nhiều lắm được chén rưỡi à. Nhưng mà lâu lâu mà đi đâu về đột xuất á, cơm đồ ăn hết sạch rồi á, nấu cơm lên á, thầy chỉ có ăn cơm với nước tương không á, thì thầy ăn tới 6 chén rồi. Vậy thì cái gì hay hơn, thấy không? Cái gì cũng hay hết, nhưng mà có điều mình biết nó hay thì nó hay, biết nó tốt thì nó tốt, còn không biết thì thôi thua. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng người không biết tri túc á, thì dù ở trên thiên đường cũng vẫn chưa đủ, còn người biết tri túc á, thì dù nằm ở dưới đất thì cũng hạnh phúc. Đó là cái ý nghĩa mà để cho chúng ta đoạn được cái nghiệp báo, nghiệp chướng của từng kiếp trước chúng ta làm cho chúng ta đau khổ trong kiếp hiện tại. Vì vậy và bất cứ lúc nào khi chúng ta đau khổ thì chúng ta chỉ cần vận dụng cái trí tuệ của chúng ta dẹp cái đau khổ nó đi một bên thì tự nhiên nó hết. Giống như cũng như có những cái lúc mà chúng ta giận, giận muốn cầm dao giết người ta, nhưng mà đến lúc mà chúng ta hết giận rồi, chúng ta thấy rằng cái chuyện nó thật kỳ quá, cái chuyện nó đâu có đáng để mà mình phải làm như vậy. Cũng như nhiều lúc chúng ta giận con giận cái, ta đập ta đánh nó, ta đánh cho nó sưng mặt sưng mày lên, đến khi xong rồi một lúc sau ta bình tĩnh lại, ta nghĩ là ủa cái tội nó đâu đến nỗi mà phải đánh cho nó đánh đập tàn nhẫn nó như vậy, thấy không? Đó là những cái lúc mà lòng tham chúng ta, lòng sân lòng si của chúng ta nó u mê ám chướng, nó làm cho chúng ta tưởng rằng những việc đó là việc to lớn quan trọng lắm, chứ thực ra trên cuộc đời này chẳng có cái gì đáng to lớn quan trọng. Khi chúng ta biết bỏ qua, khi chúng ta biết hưởng hạnh phúc an lạc thì tự nhiên hạnh phúc an lạc nó đến. Mà cái hạnh phúc an lạc này nó hạnh phúc hơn tất cả những thứ gì khác ở trên cuộc đời này. Rồi bây giờ chúng ta bước qua cái nghiệp thứ hai kế tiếp, đó là định nghiệp. Định nghiệp là sao? Định nghiệp là một cái loại nghiệp cố định, không thay đổi trong kiếp này. Thì chúng ta thấy như thế nào gọi là định nghiệp mà nó làm cho chúng ta nó không thay đổi? Có loại nghiệp nó thay đổi mà có loại nghiệp nó không thay đổi. Ví dụ như đối với con người thì bị bốn cái luật sinh lão bệnh tử, thì trước sau gì cũng tử mà thôi. Vì vậy mà cái đó được gọi là định nghiệp, nghiệp cố định. Rồi đối với vũ trụ thì bị bốn cái định luật, đó là thành trụ hoại không, nó có rồi nó mất đi. Chúng ta có sinh ra rồi mai mốt chúng ta sẽ chết đi. Vì vậy mà ai mà có muốn ham sống cỡ mấy đi nữa thì cũng trước sau gì cũng chết thôi. Vì thế chúng ta không nên sinh lòng tham sống mà sinh lòng sợ chết. Người nào sợ chết nhiều người ấy tức là người đó tham sống, là muốn sống nhiều. Vì muốn sống mà sinh ra sợ chết. Và khi chúng ta hiểu được cái định luật này thì tự nhiên chúng ta không còn tham sống sợ chết nữa. Cái chết đối với chúng ta nó tự nhiên. Nó muốn chết giờ nào nó chết, còn nó không muốn chết thì giờ nào thì nó cứ sống thì cứ tự nhiên để cho nó sống. Khi chúng ta làm được như vậy rồi thì tức là chúng ta được bớt một phần lo lắng sợ hãi khổ đau đó. Có những cái loại bệnh á mà khi chúng ta càng chiều nó thì nó lại càng sinh bệnh. Có những loại bệnh mà chúng ta chẳng cần chiều nó tự nhiên nó hết.
Thì nó ví dụ như có nhiều người sợ chết quá rồi nó mới sinh ra, sinh ra nó gọi là tự kỷ ám thị á. Có nhiều người sợ bệnh ung thư, sợ quá rồi cái tới một ngày nào đó ung thư thuyệt. Cái đó trong cái ngành Tây y cũng đã nói rồi, đó là bệnh do tâm lý sinh ra. Mình cứ tưởng tượng rằng mình bệnh ung thư là tự nhiên một ngày nào đó cái ung thư nó xuất hiện. Cho nên á, chúng ta đừng có sợ cái đó thì bệnh nó không có. Nhiều vị bác sĩ Tây y cũng có nói, nhiều khi ông khám bệnh nhân do tưởng tượng mà ra sinh ra bệnh. Cho nên đó, ông bác sĩ ông mới cho uống viên thuốc giả dược, nó gọi là giả dược á. Thuốc mà chẳng có thuốc trong đó, toàn là bột bắp, bột mì gì ở trong đó, rồi uống viên đó vô. Ông nói đây là thuốc này là hay lắm, cô cứ uống vô là hết bệnh. Mà thực ra đó là bột bắp ở trong đó không à, uống vô cái quả nhiên hết bệnh. Đó là do gì? Do bệnh tâm lý mà ra. Vì vậy á, bệnh tâm lý này á, nó làm cho chúng ta tưởng như bệnh thiệt, nhưng mà thực ra thì trong cơ thể chẳng có bệnh gì cả. Do cái gì? Do tham sống sợ chết mà nó sinh ra. Cho nên khi chúng ta có những loại bệnh mà do nghiệp chướng nó sinh ra, mà có những loại bệnh do tâm lý sinh ra, nếu chúng ta không cần sợ chết, không cần sợ bệnh, thì những cái bệnh đó nó không còn nữa. Và thưa rằng cái bệnh do tâm lý sinh ra, bệnh này nó chiếm 50% trong các loại bệnh. Chẳng hạn như chúng ta đi đâu về, chúng ta trúng mưa thì đã cảm một chút, nhưng mà nếu người nào mà lo lắng quá thì cảm nó càng ngày càng nặng. Còn người nào không lo lắng thì thôi, nó lướt qua. Nhưng mà nói vậy thì nói, chúng ta quan trọng nhất là trị bệnh tâm lý, chứ đừng có trị bệnh vật lý. Khi chưa có bệnh thì chúng ta có uống thuốc, cứ uống thuốc bình thường, đừng có không uống thuốc. Mai mốt rồi có gì đi nhà thương rồi đổ thừa cho thầy giật đồng. Cứ uống thuốc bình thường, nhưng mà đừng có lo lắng quá. Mình cứ chữa chạy nó, khi bệnh ho thì mua thuốc ho uống, khi sổ mũi thì mua thuốc sổ mũi nhỏ. Còn hết hay không hết thì kệ nó, đừng có quan tâm nó. Thì như vậy á, chứ còn nếu mà mình cứ quá lo lắng không biết mình có hết hay không, thì người đó bệnh nhẹ nó trở thành nặng. Đây thầy nói đó là cái định luật gọi là định nghiệp, nó như vậy. Nghiệp của con người đó là sanh lão bệnh tử. Rồi nghiệp của con người là gì? Là phải ăn, phải uống, phải làm việc, phải đi đứng. Ai mà suốt ngày không làm việc, ngồi trên xe không á, thì trước sau gì cơ thể cũng teo lại. Một là teo lại, hai là phù ra, rồi chết sớm thôi. Cho nên là cái nghiệp của chúng ta là phải ăn, phải uống, phải nói, phải làm việc. Có làm việc thì mới tuổi thọ nó mới sống, còn không làm việc thì cái tuổi thọ nó lại giảm đi. Thì đó là gọi là định nghiệp. Bây giờ chúng ta bước qua một cái nghiệp khác gọi là bất định nghiệp. Bất định nghiệp là sao? Bất định nghiệp ở đây là có loại nghiệp nó làm cho mình tăng thêm, mà có loại nghiệp cho làm cho mình giảm đi. Thầy nói ví dụ như trong một cái câu chuyện như vậy. Ngày xưa có một vị tỳ kheo tu chứng A-la-hán, nhưng mà trước khi nhập Niết Bàn á thì bị chết vì đói, vì đó tên là Lô-sa-kha. Vì này sanh ra cái cuộc đời từ nhỏ tới lớn bị đói suốt cả cuộc đời. Khi mới sinh ra ở tại một cái làng đánh cá, người mẹ mới mang thai ngày Lô-sa-kha thì cả làng đó đánh không được cá. Rồi đến khi mà sanh ra ngày á thì dân làng nói rằng cái đứa bé này nó đem xui cho toàn làng, cho nên là họ đuổi người mẹ với người con đi ra lên rừng ở. Và lên rừng thì chịu đói chịu khát ở trên rừng, cuối cùng á nuôi con lớn lên được 3-4 tuổi, người mẹ chịu không nổi nữa, bỏ con ở trên rừng luôn, chạy về làng ở. Rồi ngày một mình ở trên rừng á cũng đói, lượm trái cây, lượm Rồi đến khi đói quá đi xuống làng á, là vô bưới thùng rác á, coi có một còn món gì á, còn thoát lại thì mót mà ăn. Đến khi ngài khoảng 10 tuổi thì tình cờ ngài Xá Lợi Phất đi bát bình bát đi ngang qua, thấy ngài như vậy tội nghiệp quá, mới hỏi rằng con có muốn đi xuất gia hay không. Con mà đi xuất gia thì cuộc đời con đỡ hơn một chút. Thì đứa trẻ Lô Sa Ca này thấy nói đi xuất gia như vậy thì cũng chịu, cũng ưng, bởi vì sống một mình thì cũng buồn quá. Đi theo ngài về, ngài cạo tóc cho xuất gia. Thì bình thường thì ngài Xá Lợi Phất đi bình bát là ngày nào đầy ngày đó, mà đến khi nhận đệ tử mình vào rồi thì ngày hôm sau đi bình bát chỉ có một hai món thôi. Về nhà chia hai thầy trò cũng đói hết. Mà ngài cũng ráng kiên nhẫn mà đi bình bát như vậy trong 3 năm, rồi dạy ngài Lô Sa Ca tu tập. Thì trong 3 năm sau ngài Lô Sa Ca tu tập tu đắc quả là hắn. Và khi đắc quả là hắn rồi thì ngài Xá Lợi Phất mới nói, bây giờ con đắc quả rồi thì con tự đi bình bát con ăn. Thì ngài Xá Lợi, khi mà ngài Xá Lợi Phất nói như vậy rồi thì ngài Xá Lợi Phất đi bữa hôm sau đi bình bát lại đầy lại như thường. Còn ngài Lô Sa Ca ôm bình bát đi khất thực vì cũng chẳng ai cúng, cúng 1 miếng 2 miếng đủ ăn lót bụng một tí ti thôi. Rồi đến một hôm á, cái ngài Xá Lợi Phất biết rằng ngài Lô Sa Ca á, vì đói lâu ngày trời tháng cho nên tuổi thọ không có nhiều, tới năm 21-22 tuổi là ngài sẽ chết rồi. Ngài Xá Lợi Phất mới thương đệ tử mình quá, nói rằng nó cả đời chết đói, bây giờ hôm nay mình đi bình bát về mình nhịn đói một bữa để cho nó ăn bữa cuối cùng. Mà lúc đó ngài Lô Sa Ca là vị thánh rồi đó. Rồi mới đưa cho ngài Lô Sa Ca ăn bình bát cuối cùng. Nhưng mà chỉ sợ rằng ngài không hưởng thọ được, cho nên ngài Xá Lợi Phất mới dùng thần thông lấy cái áo cà sa che 4 phía, để cho cái nghiệp chướng nó không có làm cho ngài không ăn được. Khi che như vậy ngài ăn mới được có nửa bình bát, tức là nửa bụng mà, thì ngài tắt thở và nhập niết bàn luôn. Rồi Xá Lợi Phất mới về hỏi Đức Phật, thì Đức Phật kể lại cái tiền kiếp của vị đó, đó là trước là một ông thầy trụ trì, thầy tu cũng cao, nhưng mà một hôm có một vị độc giác Phật ôm bình bát đi vô làng khất thực, rồi tối tá túc vô trong chùa đó, thì tự nhiên á, ông thầy trụ trì này ông mới thấy ông nhà sư gì mà tu gì mà ăn mặc lôi thôi lếch thếch, quần áo thì lủng 7-8 chỗ, phải không? Rồi đêm thủi đêm thui không có thấy ngày nào tắm rửa hết, đến gần là hôi mốc lên. Cho nên ngài thấy kinh quá, ngài ghét, ngài mới dặn đệ tử ở trong làng này, từ nay là đi không có được cúng dường cho ông thầy đó. Nhưng mà ngài đâu có biết rằng ông đó chính là một vị độc giác Phật. Cho nên chính vì cái quả báo độc giác Phật đó, quả báo mà cấm không cho vị độc giác Phật đi trì bình để bị đói, rồi từ đó về sau ngài luôn luôn bị nghiệp quả báo đó. Thì đây, tới đây là cái chuyện mà thầy đã nói rằng có những cái chuyện rất là nhỏ nhưng mà bị quả báo rất lớn, đó là cái chuyện đó đó. Cấm không cho người khác khất thực thôi, chứ còn không phải là người ta đang ăn cơm mà cầm miếng cơm dục đi đâu. Vậy mà bị quả báo nhiều đời nhiều kiếp, cho đến kiếp chót cuối cùng mà tu đắc A-la-hán rồi mà vẫn còn bị chết đói. Đó là vì sao? Là vì cái nghiệp mình gieo ác cho một vị có đức độ lớn. Những vị có đức độ lớn mà mình gieo ác cho những vị đó thì mình chịu quả nặng lắm. Thì cái đó đạo Phật gọi là cái luật nhân quả, nó làm cho mình nặng thêm. Giống như là mình cũng như vậy, cái chuyện đó trên thế gian này cũng có đây. Giống như là mình đi đánh lộn với hàng